truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ hai ngày 11 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Đồng Liên. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri đề cập đã được đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.
70 năm đã trôi qua, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị, luôn là lời hiệu triệu mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Với mục tiêu nâng cao thu nhập trên một diện tích đất nông nghiệp, những năm qua Hội nông dân các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tích cực vận động nhân dân đưa các giống cây trồng cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Nhờ đó thu nhập của người dân đã từng bước nâng lên. Chuyên mục thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Ngày 11 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Đồng Liên. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri của xã Đồng Liên đã có nhiều ý kiến kiến nghị gửi tới đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố. Trong đó đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm tạo điều kiện cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn. Các cử tri mong muốn tỉnh và thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng để nhân dân tập trung sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Thanh Phương, xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên đã thẳng thắn nêu ý kiến của mình về vấn đề thu phí cầu và vấn đề nâng cấp trạm điện của xã.
Cầu treo xã Đồng Liên và Hương Sơn đã được hình thành từ năm 2009 đến nay. Được xin hỏi các đồng chí là cái vốn đầu tư BOT, cái thời gian thu phí là bao nhiêu năm? Và thì trong hội nghị này cũng rất mong muốn được nghe các đồng chí trả lời. Và để đảm bảo cái việc sinh hoạt điện nông thôn cũng như là sản xuất nông nghiệp, thôn Xuân Đám là đề nghị nâng cấp trạm điện phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp cũng như là sinh hoạt của bà con nhân dân. Vừa qua là trong các cái giờ cao điểm cũng như là cái việc sản xuất nông nghiệp nên là khi bơm nước là không bơm được, hoặc là cái giờ cao điểm là sinh hoạt là điện rất là yếu.
Ngoài ra, nhiều cử tri còn kiến nghị tỉnh và thành phố xem xét và đưa ra giải pháp phù hợp để xây dựng hành lang an toàn giao thông tại ngã tư xóm Đá Gân. Bởi nơi đây mật độ người tham gia giao thông đông, nhiều hàng quán bày bán lấn chiếm lòng đường, gây mất an toàn giao thông và đã từng có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Đề nghị xem xét kiểm tra việc thực hiện chế độ hỗ trợ kinh phí sửa chữa, làm nhà ở cho người có công và việc chi trả phụ cấp cho trưởng các ban ngành đoàn thể của các xóm thuộc cấp xã còn thấp. Sau khi các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Đồng Liên, đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại để gửi lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Ngày 9 tháng 6, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức lễ ra mắt văn phòng đại diện khu vực Đông Bắc đặt địa điểm tại tòa nhà Seoul Sky, khu đô thị Tebeco Riverside, tổ 14, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đánh giá cao tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản tại Thái Nguyên. Chính vì vậy, Hội đã quyết định thành lập văn phòng đại diện tại đây để thúc đẩy mạng lưới hội viên, cũng như đóng góp cho sự phát triển thị trường bất động sản bền vững và chuẩn hóa nghề môi giới bất động sản tại khu vực Đông Bắc. Văn phòng đại diện này sẽ là đầu mối thu thập, tiếp nhận và tổng hợp thông tin tại các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Việt Nam cho văn phòng Trung ương Hội, phối hợp trong việc thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức cá nhân liên quan tới môi giới bất động sản tại các tỉnh trong khu vực, phối hợp quản lý, chăm sóc và phát triển hội viên tại khu vực mình phụ trách. Hội cũng bổ nhiệm ông Phùng Văn Thái, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ, giữ chức vụ trưởng văn phòng đại diện. Ngay sau lễ ra mắt, thành viên Ban điều hành văn phòng đại diện Hội Môi giới Bất động sản khu vực Đông Bắc, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác phân phối phát triển dự án bất động sản TTB Home với các sàn giao dịch bất động sản trong và ngoài tỉnh. Tiếp đó, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khai trương đánh dấu sự ra đời của văn phòng đại diện Hội Môi giới Bất động sản khu vực Đông Bắc tại Thái Nguyên.
Sáng ngày 10 tháng 6, Câu lạc bộ Từ thiện Thái Nguyên phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Chi cục Hải quan Thái Nguyên và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình anh Lương Thế Tài ở xóm Mãn Quang, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Chương trình có sự đồng hành của huyện đoàn Phú Lương, đoàn thanh niên xã Hợp Thành, hội đồng niên Đinh Tị năm 1977 Thái Nguyên và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nam Quý. Gia đình anh Lương Thế Tài thuộc diện hộ nghèo lâu năm của xã Hợp Thành. Hiện anh Tài đang ở cùng với người em trai 35 tuổi, bị khuyết tật về thần kinh, không có khả năng lao động và mẹ già 71 tuổi. Là lao động chính của gia đình, nhưng bản thân anh Tài cũng đau yếu thường xuyên. Cuộc sống hàng ngày của gia đình ba người lớn chỉ trông vào 2 tấn lúa thu được mỗi năm và số tiền trợ cấp khuyết tật 700.000 đồng một tháng của người em út. Ngôi nhà của gia đình anh Tài đã xuống cấp, không đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhất là lúc trời mưa to. Trước hoàn cảnh đó, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã kết nối các nhà hảo tâm xây dựng một ngôi nhà cấp 4 với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng để tặng ba mẹ con anh Tài. Trước sự quan tâm sẻ chia của các đơn vị tình nguyện, các nhà hảo tâm, anh Tài không giấu được niềm vui, anh chia sẻ.
Gia đình tôi cảm thấy là rất vui, rất là cảm ơn các tổ chức đoàn thể và các ban ngành đã làm cái lễ khởi công để giúp gia đình tôi sắp có căn nhà mới. Nếu có nhà mới rồi thì tôi sẽ bớt lo hơn vì cái nhà cũ này nó xuống cấp nhiều rồi. Thì chắc là cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn nhiều, không phải lo về nhà cửa rột nát nữa. Thì về cái làm kinh tế chăm sóc gia đình nó sẽ dễ dàng thuận tiện hơn.
Trong tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng xây dựng nhà tình thương tặng gia đình anh Lương Thế Tài, Công đoàn Chi đoàn Thanh niên Chi cục Hải quan Thái Nguyên là nhà tài trợ chính với mức hỗ trợ 50 triệu đồng. Chia sẻ với chúng tôi về chương trình tình nguyện này của đơn vị, anh Đỗ Quang Hưng, Phó đội trưởng đội tổng hợp, Bí thư Đoàn Thanh niên Chi cục Hải quan nói.
Trong thời gian qua thì phía Chi cục Hải quan Thái Nguyên đại diện chỗ lãnh đạo chi cục, công đoàn và đoàn thanh niên thì cũng vận động trong toàn thể chi cục quyên góp ủng hộ để tạo ra một cái nguồn lực để thực hiện các cái chương trình an sinh xã hội từ chương trình lớn đến chương trình nhỏ. Hiện tại thì từ nay đến cuối năm và các năm sau thì vẫn cứ tiếp tục duy trì hoạt động như này và cố gắng là khi mà có các cái nguồn lực vận động tích lũy được lớn thì sẽ có những nhiều ngôi nhà tình nghĩa này hơn để cho nhiều trường hợp khó khăn có được ngôi nhà để che mưa che nắng.
Hiện nay trên địa bàn xã Hợp Thành, huyện Phú Lương có gần 800 hộ gia đình nhưng có trên 90 hộ, chiếm gần 12% số hộ là hộ nghèo. Với hành động sẻ chia giúp đỡ của câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên cùng các nhà hảo tâm, không chỉ giúp gia đình anh Tài yên tâm ổn định cuộc sống mà còn giúp đảng ủy, chính quyền xã thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho trẻ trong dịp hè, thời gian qua, Trung tâm Little Bond có chi nhánh tại tầng 5, Trung tâm dạy nghề 20 tháng 10 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều lớp năng khiếu và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, thu hút nhiều em nhỏ Thái Nguyên tham gia. Trong đó, cuộc thi The Fake Kids năm 2018 đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích, tạo cơ hội cho các em thể hiện tài năng bản thân. Chương trình do Trung tâm Little Bond tổ chức lần đầu được tổ chức dành riêng cho các em nhỏ tại Thái Nguyên trong độ tuổi từ 4 đến 15 tuổi. Trải qua các vòng casting, ban tổ chức đã lựa chọn được 20 bạn nhỏ tài năng vào vòng chung kết. Tại vòng thi này, hơn 20 em nhỏ khoe vẻ đẹp của mình trong các trang phục xã hội đến những tà áo dài truyền thống. Với hai phần thi Catwalk Model và phần thi tài năng, các em nhỏ đã tự tin thể hiện tài năng, năng khiếu của bản thân qua nhiều loại hình nghệ thuật như dance sport, hát, múa. Là một trong những thí sinh được ban giám khảo đánh giá là nhiều tiềm năng, em Đinh Mỹ Lan, tổ 12, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Sau này con muốn trở thành một người mẫu nổi tiếng và muốn trở thành một người mẫu nổi tiếng. Mình phải tập luyện thật nhiều và tập phong thái tự tin.
Còn em Ngô Nhật Anh, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đây là lần đầu tiên con tham gia biểu diễn trên sân khấu. Con cảm thấy khi mà mình biểu diễn thì đầu tiên là con rất là run, nhưng mà tiếp theo dần dần là con đã tự tin lên hẳn.
Từ khi phát động cuộc thi, chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các bậc cha mẹ có con nhỏ. Với các bậc phụ huynh, cho con tham gia vào những sân chơi nghệ thuật như thế này, ngoài việc có cơ hội thể hiện tài năng, năng khiếu, các con cũng rèn luyện cho mình sự tự tin, bản lĩnh trước mọi người. Chị Dương Thúy Anh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thì sau một thời gian thì mình thấy con gái mình giao tiếp tốt hơn, tự tin hơn, và trong cuộc sống thì cháu năng động hơn.
Còn chị Nguyễn Thị Khoa, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nên cho con những sân chơi bổ ích như thế này thì cái thứ nhất là các con được va chạm nhiều hơn, học hỏi nhiều kỹ năng sống và nhiều cái tự tin hơn.
Kết thúc cuộc thi, em Nguyễn Ngọc Bảo Anh đã giành ngôi vị quán quân lứa tuổi 4 đến 6 tuổi. Em Ngô Dương Nhật Anh giành ngôi vị quán quân lứa tuổi 7 đến 15 tuổi. Hai giải Á quân thuộc về hai em Nguyễn Minh Sơn và Đinh Văn Tú. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ, một đợt triển vọng, một đợt áo dài, một đợt cá tính, một đợt tài năng, một đợt dạ hội và một đợt online cho các em đạt điểm cao tại hội thi. Thưa quý vị và các bạn, 70 năm đã trôi qua, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị, luôn là lời hiệu triệu mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lời kêu gọi thi đua ái quốc chứa đựng những tư tưởng lớn về thi đua yêu nước có ý nghĩa chỉ dẫn công tác thi đua khen thưởng trong tình hình hiện nay. Nhân 70 năm ngày Hồ Chủ tịch viết lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018, mời quý vị và các bạn nghe bài viết đăng trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với nhan đề 70 năm vang mãi lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 1948, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên kêu gọi mọi lực lượng cho kháng chiến kiến quốc. Để triển khai chỉ thị này, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Ngày 11 tháng 6 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống thi đua yêu nước. Trong lời kêu gọi thi đua ái quốc với cách viết ngắn gọn, danh mạch, xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, ngôn ngữ trong sáng, giản dị, mộc mạc, hàm chứa nhiều tư tưởng lớn về thi đua ái quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập một cách toàn diện những vấn đề cần tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện từ một phong trào thi đua yêu nước, từ mục đích đến vai trò, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, cách làm, lực lượng, kết quả và sức lan tỏa của phong trào thi đua ái quốc. Mở đầu lời kêu gọi, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu, mục đích thi đua ái quốc là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Như vậy là chỉ với 10 từ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi từ sự phân tích đánh giá sâu sắc về ba nạn, nạn đói, nạn dốt, nạn ngoại xâm đang đe dọa sự sống còn của chính quyền cách mạng vừa mới ra đời còn non trẻ. Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi cả ba nạn đó đều là giặc và đề xuất ba nhiệm vụ cấp bách phải tập trung giải quyết là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Cả ba loại giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm đều nguy hiểm, phải diệt để đảm bảo cho công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và xây dựng xã hội mới. Bên cạnh chỉ ra mục đích của phong trào thi đua, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho chúng ta thấy, thứ tự ưu tiên đó là diệt giặc đói trước để lo cho cuộc sống của người dân, muốn làm được việc lớn cần ấm cái bụng. Diệt giặc dốt chính là làm cho toàn dân biết đọc, biết viết, chỉ có như vậy mới lao động sản xuất và đánh giặc ngoại xâm được. Khi đã có ăn, có cái chữ, rồi chúng ta có sức mạnh và nhanh chóng đánh được thực dân Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh tập trung diệt cả ba loại giặc này. Quá trình chăm lo cho cuộc sống của người dân cũng chính là quá trình diệt giặc dốt và đánh giặc ngoại xâm. Ba nhiệm vụ này tác động biện chứng. Về cách làm, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu cụ thể dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân để gây hạnh phúc cho dân. Với cách viết ngắn gọn, dễ hiểu chỉ với 8 từ, chỉ cho chúng ta thấy cách làm và 4 từ cho mục đích đã đủ cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu hiểu và tin vào lực lượng vô tận của dân, hiểu tinh thần truyền thống yêu nước mạnh mẽ của nhân dân và tình yêu thương đồng bào như thế nào. Về đối tượng của phong trào thi đua, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua nhau. Điều này cho thấy, ngoài nghệ thuật kêu gọi sự hưởng ứng của đồng bào, lời kêu gọi dùng từ bất kỳ còn là ẩn chứa tinh thần đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp xã hội để cùng tham gia. Người yêu cầu thi đua với tinh thần khẩn trương và hiệu quả, không phải là làm cho mau mà không chú ý đến chất lượng, làm cho mau nhưng mà phải đảm bảo chất lượng tốt, đồng thời tạo ra nhiều của cải cho xã hội, làm cho nhiều. Về phương thức tập hợp lực lượng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu, mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái, bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận, quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Thực hiện khẩu hiệu toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Trong cuộc thi đua ái quốc, chúng ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Như vậy, lực lượng thi đua là rất đông đảo, không phân biệt thành phần, lứa tuổi, ngành nghề, bất kỳ già, trẻ, trai gái, bất kỳ giàu, nghèo, lớn nhỏ, đều có trách nhiệm tham gia vào phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực với tinh thần vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng tất cả những việc làm trên để đạt mục đích cuối cùng là toàn dân đủ ăn, đủ mặc, toàn dân sẽ biết đọc, biết viết, toàn bộ đội sẽ đầy đủ lương thực, khí giới để giết giặc ngoại xâm, toàn quốc sẽ thống nhất, độc lập hoàn toàn. Thế là chúng ta thực hiện dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Quán triệt và thực hành lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm qua, trải qua các giai đoạn cách mạng với những tên gọi, nội dung và hình thức biểu hiện khác nhau, phong trào thi đua yêu nước vẫn phát triển nở rộ trên các lĩnh vực, trong dòng chảy liên tục phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam đều ghi rõ dấu ấn việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta, càng khẳng định thi đua là động lực tinh thần quan trọng, qua đó tạo ra sức mạnh vật chất vô cùng to lớn, góp phần huy động sức người, sức của đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nhận thức được thi đua phải gắn chặt với công tác khen thưởng nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chỉ thị và ngày càng hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng. Xác định phong trào thi đua yêu nước cần gắn với triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đối với công tác tổ chức, vận động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện những điển hình tiên tiến tiêu biểu, nhiều mô hình được nhân rộng, lan tỏa trong cả nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Những việc làm cao đẹp của những anh hùng chiến sĩ thi đua, những điển hình tiên tiến đã nhắc nhở mọi người, nhất là cán bộ, công chức, viên chức, phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, nâng cao hiệu quả công tác, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sao dời dân, vi phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. 70 năm qua, nhiều điển hình tập thể cá nhân được Đảng, Nhà nước đã truy tặng, phong tặng, trong đó 7.814 tập thể và trên 9.300 cá nhân nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, 1.332 tập thể và cá nhân Anh hùng lao động, vinh danh gần 140.000 mẹ Việt Nam anh hùng, tặng thưởng hàng trăm ngàn huân chương, huy chương, chiến sĩ thi đua toàn quốc và tuyên dương, biểu dương hàng triệu điển hình tiên tiến tiêu biểu trong cả nước. Bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được, phong trào thi đua và công tác khen thưởng vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Ngày 3 tháng 6 năm 2018, tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, phong trào thi đua phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện, nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Việc suy tôn, phong tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng còn có biểu hiện nể nang, dễ dãi, có hiện tượng chạy theo thành tích. Khen thưởng đối với những người trực tiếp lao động sản xuất còn ít, việc nhân rộng các điển hình tiên tiến còn hiệu quả chưa cao. Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc hàng ngày của mỗi người như Bác Hồ đã dạy, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua. phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, đem lại lợi ích thiết thân cụ thể cho đất nước, xã hội, con người, khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của nhân dân, của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương khen thưởng đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 6 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết với tiêu đề Hội viên nông dân áp dụng khoa học tiên tiến vào sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng cao thu nhập trên một diện tích đất nông nghiệp, những năm qua, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã vận động nhân dân tích cực đưa các giống cây trồng cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Nhờ đó, thu nhập của người dân đã từng bước nâng lên, góp phần phát triển kinh tế gia đình và chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Gia đình bà Đoàn Thị Thái, hội viên nông dân xã Phúc Hà có trên 3.500 m2 đất nông nghiệp. Nếu như năm 2010, trên diện tích đất này, gia đình bà chỉ cấy được một vụ lúa hè thu và trồng đỗ lạc vào vụ đông xuân, nên thu nhập chỉ được khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng một sào một năm. Nhưng 6 năm trở lại đây, bà đã chuyển sang trồng các loại rau xanh, bí và chuối tây, đồng thời áp dụng đúng quy trình khoa học kỹ thuật đã được tập huấn để sản xuất và đã cho thu hoạch gấp 5 lần so với trước. Từ đó kinh tế gia đình cũng ổn định hơn. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình bà thu về khoảng 100 triệu đồng. Bà Thái chia sẻ.
Tôi cũng không phải là cái nào mà nó năng suất, nó thu tiền nó cao hơn thì mình làm nữa. Mình làm như thế thì tôi thấy hiệu quả là nó thứ nhất là nó nhàn mà cái năng suất thu thì nó cao hơn. Thì tôi làm thôi chứ còn bây giờ mà tính cấy lúa thì là trừ chi phí cày vừa phân do đi thì nó kém năng suất, nó chỉ đạt khoảng tạ 7 tạ 8 kịch là 2 tạ. Như thời buổi vụ chiêm này là đạt tới hơn 2 tạ nhưng mà cũng không thể bằng trồng rau được.
Trên diện tích hơn 4.000 m2 đất vườn tạp, gia đình anh Phan Thanh Lưu, hội viên nông dân phường Quang Vinh đã trồng các loại rau theo hướng sản xuất an toàn. Tùy vào thời vụ, anh chuyển đổi trồng các loại rau khác nhau như mùa đông trồng rau cải ngọt, cải ngồng, bắp cải, su hào, mùa hè mướp ngọt, mướp đắng, rau ngót. Nhưng tất cả các loại rau đều được anh thực hiện theo quy trình dùng phân hữu cơ và phòng trừ sâu bệnh bằng thuốc vi sinh. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh thu về trên 300 triệu đồng. Từ đó cuộc sống gia đình cũng ổn định hơn, anh Lưu chia sẻ.
Hiện tại thì bây giờ quy trình thì từ lúc ươm cây giống này các thứ rồi phân bón thì mình phân hữu cơ thôi. Như bẫy mướp là mình bẫy ong thôi chứ mình không phun. Đấy. Cái định hướng thì nhân muốn là làm hướng là nông nghiệp là hiện đại hơn. Thứ nhất là giảm cái sức lao động, thứ hai nữa là nó có thể là làm ra những cây rau hay là những cái trái quả là nó sạch sẽ hơn.
Phát huy vai trò nòng cốt trong chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2016 và nông thôn tiên tiến 2017-2020. Những năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố luôn tạo cơ hội cho hội viên nông dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay, khoa học kỹ thuật cũng như các giống cây trồng vật nuôi vào sản xuất, từ đó nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Thanh Quyết, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quang Vinh cho biết.
Trong những năm qua thì Hội Nông dân phường Quang Vinh luôn luôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, hội viên và đặc biệt là triển khai xuống các chi hội. Chúng tôi thường xuyên trong các buổi họp, các buổi thảo luận nhóm giữa các nhóm gia đình liên kết trồng rau, trồng hoa với nhau. Luôn luôn là được sự quan tâm của Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên, của Ngân hàng Chính sách Đầu tư Vốn, các trung tâm dạy nghề thường xuyên mở các lớp tập huấn về trồng rau an toàn, trồng hoa ly.
Để đạt được mục tiêu nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế ổn định cho hội viên, Hội Nông dân thành phố đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nông dân, như phối hợp tổ chức 1.350 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật sử dụng phân bón cho gần 10.000 lượt hội viên tham gia. Tổ chức gần 100 cuộc hội thảo tham quan mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp trong và ngoài tỉnh cho trên 6.700 lượt hội viên. Thông qua các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan mô hình đã giúp cho nông dân nâng cao được kiến thức và ứng dụng trong sản xuất đạt hiệu quả. Đồng thời triển khai đến các cấp hội xây dựng nhóm sở thích chăn nuôi an toàn tại phường Tân Long, Trung Thành, Cao Ngạn, trồng nấm tại Quyết Thắng, Túc Duyên, trồng rau an toàn tại Quang Vinh, Đồng Bẩm, Túc Duyên, hoa cây cảnh tại Gia Sàng, Quyết Thắng, sản xuất chế biến chè an toàn tại xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều, tư vấn hướng dẫn hỗ trợ giúp đỡ 29 mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Việc chuyển đổi ngành nghề mà đặc biệt là cái sản xuất ngành nghề tập trung, ví dụ như một số các phường xã, chúng tôi cũng tuyên truyền hướng dẫn hội viên nông dân để chuyển đổi cái ngành nghề, ví dụ như chất lượng cao, trồng rau chất lượng cao, đặc biệt là một số cái phường ven đô thì trồng cây ăn quả và sản xuất lại tập trung, đồng thời là thông qua đó thì cũng hội nông dân thành phố cũng như là cơ sở thành lập những cái câu lạc bộ, những nhóm sở thích, cùng sở thích cũng như là rất là nhiều các câu lạc bộ khác, câu lạc bộ chăn nuôi, câu lạc bộ trồng trọt và các cái hợp tác xã, các làng nghề chè rất là nhiều, thì cũng tăng cường cái cây con cũng như hoa chất lượng cao vào sản xuất để nâng cao đời sống thu nhập, đồng thời cũng là thu hút hội viên tham gia sinh hoạt hội.
Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định các phong trào phát triển kinh tế đã lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp hội nông dân, đồng thời thể hiện rõ vai trò của tổ chức hội nông dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn tiên tiến, từ đó góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới tháng 6 năm 2018. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 11 ngày 12 tháng 6 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Đến đây, chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!